Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Câu thứ hai là ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tấn, nghĩa là gì? Kỳ tâm. Trong lời câu thứ ba là ở nhà Như Lai mặc áo, Như Lai ngồi tòa Như Lai, nghĩa là gì?
Rất là đáng tán dương cho người đặt câu hỏi. Ngũ uẩn là dịch từ mà người Trung Quốc sử dụng để dịch nghĩa cái từ Pancha Skanda. Pancha Skanda nó có nghĩa đen là năm tổ hợp. Cái chữ uẩn là tổ hợp, ngũ là năm. Thì theo Đức Phật đó, cái được gọi là tôi, tức là từng con người và các loài động vật đó, thực ra là sự tập đại thành của năm tổ hợp. Thứ nhất là tổ hợp thân, thứ hai là tổ hợp cảm xúc, thứ ba là tổ hợp tâm tư, thứ tư là tổ hợp nhận thức, rồi thứ năm là tổ hợp tri giác. Vì những cái cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức đó, nó xuất hiện thường xuyên và nó tác động rất là đa chiều, cho nên nó không phải là những hiện tượng đơn lẻ, nên gọi chung đó là những tổ hợp. Đối với thân đó thì tổ hợp này được hình thành với bốn yếu tố, đó là đất, nước, lửa và gió. Đất ở đây tức là chất rắn, chất rắn bao gồm là thịt nè, xương nè, gân nè, tóc nè, móng nè, da nè, vân vân. Cái gì mà nó tạo được cái hình thù mà chúng ta có thể tiếp xúc được thì được gọi là chất rắn. Ngoài ra thì còn có ba tổ hợp khác đối với thân, đó là chất lỏng bao gồm nước dịch nè, nước mủ nè, nước máu nè, nước bọt nè, nước miếng nè, vân vân. Rồi chất nhiệt tức là nhiệt độ trong cơ thể, và chất vận động tức là luồng hơi thở ra và vào, làm cho cái vùng tim thở lên xẹp xuống, bao tử thở lên xẹp xuống, nhờ cái vận động của khí đó mà chúng ta mới được sống còn. Như vậy thân thể là tổ hợp của bốn yếu tố: chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt và chất vận động. Rất nhiều người ngộ nhận rằng là thân thể này là tôi. Đối lập với học thức đó, đó thì có người cho rằng là cảm giác là tôi, tri giác là tôi, tâm tư là tôi, nhận thức là tôi. Mà trên thực tế đó, cái được gọi là tôi là một tổ hợp của thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Cái đó về phương diện triết học, Đức Phật gọi đó là ngũ uẩn, tức là năm tổ hợp. Sở dĩ Đức Phật dùng khái niệm này đó để mô tả về bản chất của cái tôi đó là vì Đức Phật muốn cho chúng ta không bị chìm vào trong nỗi khổ liên hệ đến tâm và niềm đau đó liên hệ đến thân. Chúng ta thường mô tả là tôi đau đầu, đau gan, đau thận, đau tim, đau răng, đau bụng. Thì vì đau đó là cái phản ứng khó chịu về phương diện sinh học xảy ra trên cơ thể này. Còn khổ nó thuộc về thái độ tâm lý. Có nhiều người thì không có khổ, nhưng mà họ tưởng rằng là họ đang khổ, hoặc là khổ ít mà họ nghĩ rằng là như là trời long đất lở trên trên cơ thể của họ vậy, vì sức chịu họ chịu đựng của họ quá kém. Còn những người bản lĩnh sức chịu đựng cao đó, thì đó lúc cái khổ đau đó nó giống như quả đuối, nhưng mà họ có cảm nhận nó như là một cái tơ hồng thôi. Vì vậy chúng ta khó có thể dùng cái gì đó để đo được cái trọng lượng và khối lượng của cái khổ, đang khi chúng ta có thể đo được cái sức đau nó xảy ra với chúng ta. Thì dầu khổ hay là đau đi nữa thì nó cũng đều làm cho chúng ta có cái cảm giác gọi là không vui, không thích, không hài lòng, không thoải mái. Cho nên mục đích Đức Phật dạy học thuyết năm uẩn là giúp cho chúng ta giải phóng nỗi khổ đau khi khổ và đau tấn công lên thân và tâm của mình. Áp dụng học thuyết này vào trong câu kinh Bát Nhã được hỏi đó là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Thì đây là một cái câu mà nói về phương pháp trị liệu toàn bộ nỗi khổ niềm đau. Phương pháp trị liệu này được gồm có 3 yếu tố. Thứ nhất là người thực tập đó phải thực tập một cách sâu sắc về trí tuệ ba la mật, tức là phát triển trí tuệ một cách trọn vẹn đầy đủ. Đó là yêu cầu không thể thiếu duy chiếc chìa khóa để đẩy lùi tất cả các khổ đau. Thứ hai, khi thực tập đó thì người ta sẽ thấy rất rõ rằng là cái tổ hợp 5 yếu tố này chẳng qua chỉ là tổ hợp, chứ đâu phải là cái tôi thường hằng, cái tôi sở hữu thường hằng, hay là cái tự ngã thường hằng. Cái đó được gọi là ngũ uẩn giai không. Chứ không đây là không phải là phủ định từ nha, mà nó là không thực thể. Thân thể được hình thành lên bởi những yếu tố không phải thân thể. Cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức là những cái phản ứng, thái độ và nhận thức của con người đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống đang diễn ra, đã qua hoặc là chưa đến. Không có cái gì đó là chính mình hết, ở trong cái phản ứng về thái độ đó. Cho nên cái đó được gọi là giai không. Giai có nghĩa là điều, không có nghĩa là không có thực thể. Và thứ ba đó, khi mình dùng trí tuệ bất giả chiếu soi bản chất của cái tổ hợp thân thể này đó, chúng ta sẽ thấy đó là tất cả các khổ ách bao gồm nỗi khổ về niềm đau đó, nó được tan biến. Khi mình nghĩ rằng là thân này đau, không phải là tôi đang đau, thì cái đau đó không có chỗ bám ở trên thân. Khi tâm tôi đang khổ mà mình nghĩ rằng là tôi vô ngã, tức là tôi không có bị dướng kẹt vào trong cái khổ đó, thì cái khổ đó nó đã được ly tâm hóa, nó được tách ra khỏi cái nhận thức vì bị khổ đau của chúng ta. Như vậy độ dưới thức của ách, tức là vượt qua tất cả khổ ách, là kết quả khi bất kỳ ai sử dụng trí tuệ để thấy được cái thực thể của thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức này là những tổ hợp thôi. Như vậy đa khi nó khổ và đau, tôi không bị dướng kẹt theo nó. Đó là một cái phương pháp trị liệu về tâm lý học bằng nhận thức trí tuệ rất có chiều sâu. Câu 2, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm là một câu kinh được trích ra từ ở trong kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Và thực tế đó là cái ứng dụng từ bài kinh này thôi. Thì nó có cái điển tích như sau, là khi Lục Tổ Huệ Năng đó còn là một tiều phu, tình cờ trên đường gánh củi về nhà đó, ông nghe một người Phật tử từ ở chùa Hoàng Mai của tổ Hoàng Nhẫn nghiêu nga cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, mà lúc đó ông cảm thấy là quát nhiên đại ngộ. Từ đó ông quyết định đi tu và trở thành là tổ thứ 6 mười mấy năm sau đó. Nghĩa đen của câu này là đừng để tâm mình bị vướng kẹt vào bất cứ một cái gì trên đời. Tức là tâm phải đạt được tình trạng vô sở trụ, tức là không bị vướng vào cái địa điểm A, cái không gian B. Vướng kẹt cái gì cũng đều là cái trói buộc. Mà cái trói buộc nào cũng dẫn đến những hệ lụy, hệ lụy nào cũng dẫn đến các phản ứng khổ đau. Cho nên khi tâm không bị vướng kẹt vào các hệ lụy thì tâm lúc đó được gọi là tâm giải thoát. toàn bộ cốt lõi tu tập của thiền tâm Trung Quốc nói riêng và cái cốt lõi tu tập giải phóng nỗi khổ niềm đau của đạo Phật nói chung là làm thế nào để tâm mình không bị vướng kẹt vào. Làm cha mẹ có con, chúng ta vướng kẹt vào con với tư cách là trách nhiệm. Cái này đó được xã hội loài người xem đó là cái đức tính cao quý. Trách nhiệm là một đức tính cao quý. Nhưng mà nếu chúng ta không dừng lại, không biết dừng đơn thuần ở đức tính cao quý đó, thì cái trách nhiệm đó nó sẽ trở thành một sự trói buộc khổ đau. Tức là chúng ta sẽ nối kết cái liên minh khổ đau giữa mình và người thân. Ví dụ đến mùa thi cử, đứa con vào trong lớp thi, cha mẹ ở Việt Nam thì ngồi ngoài cổng trường nhấp nhổm, lo lắng, căng thẳng. Đứa con rời khỏi phòng thi, bước ra gương mặt hớn hở thì cha mẹ hạnh phúc theo, mặt đứa con buồn so đó thì cha mẹ khổ đau theo. Tại bởi vì chúng ta đó đã lạm dụng cái tính trách nhiệm và liên kết và tạo thành một cái liên minh khổ đau với những người thân được chúng ta đang quan tâm. Đó là vì chúng ta chưa thấy được cái ngũ uẩn vốn là giai không. Còn người tu học Phật phải có trách nhiệm cộng với trí tuệ là chúng ta phải đứng độc lập khỏi nỗi khổ niềm đau của người thân mình để chúng ta mới thấy rõ được nguyên nhân của khổ đau và chúng ta mới đủ bình tĩnh để tư vấn cho người thân mình cái giải pháp để thoát ra khỏi khổ đau này. Cho nên bị dướng dính một cái nào đó là nó khổ cái đó, không dướng dính là không khổ. Cần phân biệt cái sự khác nhau giữa cái thiếu trách nhiệm và không dướng dính. Người thiếu trách nhiệm đó trên bản chất đó là quăng bỏ hết mọi cái trách nhiệm cao quý mà theo luật định và dân sự quy định đó, lẽ ra người đó phải có. Còn đang khi không dướng dính đó, là mình vẫn có hết tất cả mọi thứ, có nhà cửa, có tiện ích vật chất, có tiền bạc, có hạnh phúc, có quan hệ vợ chồng, có những hưởng thụ được luật pháp cho phép và phù hợp với đạo đức Phật dạy. Nhưng chúng ta đã không để cho những thứ này trói buộc mình đến độ là nhấn chìm mình ở trong nỗi khổ niềm đau. Thì đó là buông xả, tức là buông bỏ đi. Còn người quăng bỏ hết mọi thứ phải là không phải là buông xả mà là thiếu trách nhiệm hoặc là phá của, phá tài sản ta. Cho nên đừng lẫn lộn cái tình trạng là thiếu trách nhiệm với tình trạng buông xả. Trong quá trình tu đó thì cái phản ứng của chúng ta đó nó thường diễn ra gồm có ba khuynh hướng thôi. Thứ nhất là phản ứng tham ái, thường xảy ra đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình cảm thấy hợp gu, ưa thích, hài lòng. Thứ hai là phản ứng giận tức đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình không có ưng ý. Thứ ba là phản ứng si mê đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình gần như là không có thái độ rõ rệt. Nó không xác định được cái bản chất của cái khuynh hướng mình lúc đó. Thì cái đó được gọi là phản ứng vô minh. Thì theo Đức Phật đó, khi mà tâm mình bị vướng kẹt đó vào bất cứ một cái gì, chúng ta sẽ bị rơi vào ba loại phản ứng đó: phản ứng tham ái, phản ứng sân hận và phản ứng vô minh thôi. Đang khi cái việc tu tập của chúng ta là làm thế nào để thoát ra khỏi ba loại phản ứng này. Người tu đó thì dễ dàng thực hiện được điều đó trọn vẹn. Còn người xuất gia, người tại gia đó vì trách nhiệm và vì lẫn lộn giữa trách nhiệm và vì sự vướng kẹt, cho nên rất nhiều người đã bị bám víu vào cái vướng kẹt mà lại nghĩ rằng mình đang có cái trách nhiệm. Từ đó đó mà họ khó thoát ra khỏi được, như là những người xuất gia tu tập có phương pháp. Cho nên ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm đó là cách để ở mức độ đơn giản nhất là chúng ta làm cho tâm của mình trở nên chân không hóa. Khái niệm chân không thì tạm sử dụng để chỉ cho cái tình trạng mà mình không bị vướng chấp vì cái gì hết. Cứ giống như trong trạng thái chân không á, mọi vật không có sự rơi. Con người trong chân không là con người lơ lửng như thế này, không chạm xuống mặt đất được, không bị lực hút của mặt đất chi phối được. Và tâm mình mà được chân không hóa rồi, nó không bị vướng vào quá khứ, hiện tại, vị lai, không vướng vào sắc, rồi âm thanh, rồi mùi vị, rồi xúc chạm, rồi ý thức, không dướng vào sở hữu, rồi tư hữu, động sản, bất động sản, không dướng vào tất cả mọi thứ. Mình có mọi thứ, sử dụng mọi thứ theo giá trị pháp lý, dân sự, xã hội, nhưng chúng ta không bị dướng kẹt phần nào. Thì cái cách tu như vậy nó sẽ làm cho tâm mình trở nên nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Do đó áp dụng câu này vào trong trị liệu đó, thì mỗi khi nỗi khổ niềm đau tấn công mình hoặc người thân mình, thì chúng ta chỉ cần nhớ cái câu ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm, để nhắc mình thoát ra khỏi cái bị dướng kẹt đó, không liên minh với khổ đau. Nhờ đó khổ đau mới có thể kết thúc. Câu 3 đó là câu được trích dẫn trong kinh Pháp Hoa. Vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Thì triết lý kinh Pháp Hoa là một triết lý chiều sâu. Thì ba nội dung mà Đức Phật nhắc nhở trong kinh này đó là phải liễu ngộ được triết học tánh không, tức là tính không thực thể của một sự vật hiện tượng, để chúng ta không chấp vào cái ngã và ngã sở hữu, cái đó được gọi là tòa Như Lai. Còn ở nhà Như Lai tức là mình an trụ với pháp tánh để nhìn thấy được cái sự vật như chúng đang là, để chúng ta không khởi lên bất cứ một cái phản ứng chấp nhất nào đang diễn ra xung quanh chúng ta theo cô hướng hoặc là tham ái, sân hận và si mê. Còn áo Như Lai được hiểu là tâm từ bi ha, và phát triển cái năng lực trước nhất là cảm thông với nỗi khổ niềm đau của tha nhân, và sau đó đó là cam kết dùng trí tuệ để nhổ lên nỗi khổ niềm đau đó, mang lại niềm an vui hạnh phúc cho cuộc đời. Thì tất cả những người xuất gia được kinh Pháp Hoa khích lệ đó là đệ tử xuất gia chân chính thì phải ở nhà Như Lai, rồi mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai, tức là truyền bá Phật pháp giúp cho cuộc đời giải phóng được nỗi khổ niềm đau, kết thúc được khổ đau cho cuộc sống nó càng sớm càng tốt. Và do vậy theo cái đứng này đó, thì các tu sĩ phải là người hiểu rất vững triết lý Phật giáo, phải là người rất động năng động với cuộc đời, phải là người nhạy cảm với thời cuộc để có thể là thiên ứng thiên biến văn hóa, giúp cho cuộc sống này trở nên là một thế giới thanh bình hơn. Còn là người tại gia đó, khi học theo ba hạnh ở nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai đó, thì chúng ta phải trở thành là cánh tay nối dài của chánh pháp đối với người thân của mình. Tức là làm thế nào để giúp cho người thân của mình trở thành Phật tử và sống cuộc đời an vui và hạnh phúc. Thì đó là trả lời vấn tắc về ba câu hỏi vừa nêu.
Lần đầu tiên con cũng hỏi thầy một câu hỏi. Ví dụ như giờ mình có một lỗi lầm gì, cái mình lên chùa tụng kinh sám hối, mình xin sám hối. Còn ở bên Công giáo thì họ đi rửa tội. Thì con thấy nghiệp này rất là nhiều. Như trường hợp ví dụ như làm ở trong công ty thì hại người ta bị đuổi việc, rồi có bị báo cáo không, rồi khi hại người ta bị đuổi việc xong rồi lên chùa tụng kinh sám hối, có hết tội hay không?
Sám hối trước nhất là thái độ tâm lý tích cực. Mà một người nào đó đó khi làm một việc gì đó mà theo họ đó là trái với luật pháp, ngược với lương tâm, cho nên họ cam kết là không tái phạm thêm một lần nào nữa trong tương lai. Do đó người có được cái tâm sám hối như thế là rất đáng được tán dương. Vì sám hối đó nó là những cái bước đi đầu tiên của một đời sống đạo đức, để cho việc sám hối đó nó không dừng lại ở cái đầu môi và chót lưỡi, tức là đơn thuần là nhận thức đó, thì người sám hối cần phải lưu tâm bản chất của sám hối trong Phật giáo như sau. Điều 1, cần phải cam kết không tái phạm thêm một lần nào nữa trong tương lai đối với các hành vi sai lầm.